Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Vatican ban hành tài liệu hướng dẫn các mối quan hệ giữa các tu sĩ và giám mục.
Vatican, Tòa Thánh sẽ ban hành một tài liệu mới hướng dẫn các mối quan hệ giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, thay thế cho các hướng dẫn của tài liệu các mối quan hệ hộ tương đã được ban hành 42 năm trước.
Sau một quá trình dài tham khảo ý kiến và suy tư, việc soạn thảo tài liệu có đặc tính mục vụ và giáo luật này đã bước vào giai đoạn cuối cùng tại giáo triều Roma. Tài liệu là kết quả làm việc chung giữa bộ giám mục và bộ tu sĩ. Văn bản đã được soạn thảo bởi một ủy ban do Đức cha Paolo Martinelli, dòng Cappuccino, giám mục phụ tá của Milan, điều hành. Nhóm làm việc này đã thu thập các đề xuất được các hội đồng giám mục ở các khu vực và các hiệp hội các bề trên thượng cấp của các dòng tu đưa ra. Phủ quốc vụ khanh tòa thánh, hội đồng giáo hoàng về các văn bản luật và bộ giáo lý đức tin cũng đã có những đóng góp. Với tựa đề tạm thời, chỉ nam về các mối quan hệ giữa các giám mục và đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông và sứ vụ của giáo hội. Tài liệu dựa trên ba nguyên tắc. Thứ nhất là giáo hội hiệp thông, thứ hai là sự đồng nhất giữa các ơn trong phẩm trật của các mục tử và đặc sủng của các hội dòng, và thứ ba là quyền tự chủ chính đáng của đời sống thánh hiến. Tài liệu nói đến phép của các giám mục trong việc thành lập, giải thể cộng đoàn, bán hoặc thay đổi cách sử dụng tài sản của một hội dòng. Một điểm quan trọng khác đó là vấn đề quyết định số phận tài sản của một cộng đoàn dòng tu khi đóng cửa. Tiếp đến, tài liệu yêu cầu các giám mục quan tâm đến phẩm chất và chương trình đào tạo của ơn gọi khi thành lập một hội dòng mới để có sự trưởng thành nhân bản thiêng liêng vững chắc. Tài liệu cũng nhắc rằng các giám mục không nên xem mình là bề trên nội tại của các dòng tu. Một khía cạnh đáng lưu ý của tài liệu là tầm quan trọng của việc cho các nữ tu tham gia vào các kế hoạch mục vụ của giáo phận. Sự cống hiến của họ trong các giáo xứ, trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão và các hình thức trợ giúp khác phải được lắng nghe và nhìn nhận. Cuối cùng, tài liệu nhắc đến giá trị thiên tài nữ tính trong đời sống giáo hội và bác bỏ mọi hình thức phân biệt.
Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định biến đền thờ Sự Khôn Ngoan Thiên Chúa thành đền thờ Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký sắc lệnh chuyển đổi Hagia Sophia, nguyên là nhà thờ chính tòa Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, thành một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia như được biết đến trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, giờ đây sẽ nằm dưới sự giám sát của Hội đồng Quản trị Tôn giáo của chính phủ.
Hagia Sophia, nguyên là nhà thờ chính tòa Byzantine, được khánh thành năm 537 dưới thời Hoàng đế Justiniano, sau đó bị biến thành đền thờ Hồi giáo khi đế quốc Ottoman chinh phục Constantinople vào năm 1453 và đổi tên thành phố thành Istanbul. Vào năm 1934, với sắc lệnh của Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ được chuyển đổi thành một bảo tàng viện. Ngày 10 tháng 7, một sắc lệnh của Tổng thống Erdogan đã được đưa ra ngay sau khi quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc hủy bỏ quyết định của Atatürk chuyển giao quyền quản lý địa điểm này từ Bộ Văn hóa sang phân bộ tôn giáo vụ, chuyển đổi nó thành đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia. Với bài phát biểu trước quốc gia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng buổi cầu nguyện đầu tiên ở Hagia Sophia sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 7. Trong những ngày gần đây, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Constantinople đã tố cáo những rủi ro của một quyết định theo nghĩa này. Nó sẽ đẩy hàng triệu Kitô hữu trên khắp thế giới chống lại Hồi giáo. Nhờ sự thánh thiêng của nó, Hagia Sophia là một trung tâm của cuộc sống, trong đó Đông và Tây ôm lấy nhau. Và việc chuyển đổi thành nơi thờ phượng của Hồi giáo sẽ gây ra một cuộc chia rẽ giữa hai thế giới này. Trong thế kỷ 21, thật là vô lý và có hại khi Hagia Sophia từ một nơi cho phép hai dân tộc chúng ta gặp nhau và chiêm ngắm sự vĩ đại của nó, một lần nữa có thể trở thành lý do cho sự phản đối và đối đầu. Chính quyền Hy Lạp đã miêu tả quyết định của Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ là khiêu khích thế giới văn minh. Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Lina tuyên bố, chủ nghĩa dân tộc được thể hiện bởi việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa đất nước của ông trở lại 6 thế kỷ trước. Phát ngôn viên của Giáo hội Chính thống Nga Vladimir Legoida nói với hãng tin Interfax, mối quan tâm của hàng triệu Kitô hữu đã không được lắng nghe. Đối với linh mục trưởng Nicolas Balashov, phó trưởng phòng quan hệ đối ngoại của Giáo hội Chính thống Nga, đây là một sự kiện có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ nền văn minh nhân loại. Liên quan đến quyết định sử dụng Hagia Sophia như đền thờ Hồi giáo, tổ chức UNESCO kêu gọi chính quyền Ankara tránh thay đổi giá trị hoàn vũ đặc biệt của địa điểm. Tổ chức khẳng định, một quốc gia phải đảm bảo rằng không có sửa đổi nào làm giảm giá trị hoàn vũ phi thường của một địa điểm tại nước đó có tên trong danh sách của UNESCO. Mọi thay đổi phải được quốc gia thông báo cho UNESCO và được Ủy ban Di sản Thế giới xác minh.
Các nhà truyền giáo cảnh báo vì các chiến binh Hồi giáo ở Mozambique tấn công phá hủy nhà thờ, bệnh viện và nhà cửa.
Mozambique, trong hai ngày 26 và 28 tháng 6 vừa qua, các chiến binh Hồi giáo lại tấn công vào Mojimboa da Praia ở phía bắc Mozambique, một trong những trung tâm lớn nhất của tỉnh Cabo Delgado, đốt cháy nhà thờ địa phương, trường trung học Januario Petro, bệnh viện huyện, hàng chục ngôi nhà, xe cộ và cửa tiệm.
Theo các nhà truyền giáo và các tu sĩ là các nhân chứng của sự việc, quân nổi loạn đã đốt một số tòa nhà, thả một số tù nhân địa phương và treo cờ đen của nhà nước Hồi giáo. Quân đội đã phản ứng quyết liệt với cả vũ khí hạng nặng. Sau cuộc đụng độ kéo dài vài giờ, đường phố đầy những thi thể của thường dân, các thi hài bị giày xéo không thương tiếc. Ngôi làng đã bị tấn công lần đầu hôm 23 tháng 3, các chiến binh thánh chiến đã sử dụng vũ khí hiện đại và kỹ thuật du kích tiên tiến. Đức cha Luis Lisboa, giám mục Pemba, đã nói rằng những kẻ khủng bố tuyên bố rằng họ sẽ sớm trở lại, và đúng như vậy. Cư dân trên toàn tỉnh Cabo Delgado đang hoảng sợ. Họ sợ những cuộc tấn công bất ngờ và dữ dội này. Các nhà truyền giáo ở đó kể về những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em chạy trốn mà không mang theo bất cứ thứ gì với họ để tìm nơi ẩn nấu trong rừng. Ở Mojimboa da Praia, nhiều gia đình đã chạy trốn ra biển trên những chiếc thuyền của ngư dân và chờ cho cuộc đụng độ kết thúc. Theo các nhà truyền giáo, mặc dù sự hiện diện của các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng lên, nhưng các nhóm vũ trang trong khu vực vẫn có thể tổ chức các cuộc xâm nhập mới vào khu vực. Người dân lo sợ là họ sẽ trở lại và thực hiện các vụ thảm sát mới. Mọi người đã bị thử thách về thể xác và tâm lý và có thể không chịu đựng nổi một cuộc tấn công mới.
Các giám mục Hoa Kỳ phản đối 4 vụ thi hành án tử hình trong thời gian sắp tới.
Hoa Kỳ, trước việc cơ quan thi hành án của bang Indiana lên kế hoạch cho việc thi hành 4 án tử trong những ngày sắp tới, các giám mục Hoa Kỳ và hơn 1.000 lãnh đạo tôn giáo khác đã ký vào một tuyên bố chung phổ biến trên mạng huy động công giáo, yêu cầu Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp William Barr dừng thi hành án của liên bang lần đầu tiên sau 17 năm, dự kiến vào tháng 7 và tháng 8, tại nhà tù T-Alt, bang Indiana.
Đức cha Richard Peck, giám quản tổng tòa giáo phận Joliet thuộc tiểu bang Illinois, khẳng định, giáo hội tin rằng một hình phạt chính đáng và cần thiết không bao giờ loại trừ chiều kích hy vọng và mục đích phục hồi. Các án tử chỉ tồn tại trong một hệ thống thiếu sót và mục nát, trái ngược với lời mời gọi của tin mừng, tôn vinh phẩm giá của mỗi sự sống con người. Ngoài đức cha Richard Peck, còn có đức tổng giám mục Paul Coley, chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục, đức tổng giám mục Seth Thompson của Tổng giáo phận Indianapolis, cùng hàng ngàn người công giáo, hơn 175 gia đình nạn nhân của các vụ thi hành án tử và 150 thẩm phán và các chuyên gia thực thi pháp luật đã lên tiếng phản đối án tử hình. Ông Carlos Malive, giám đốc điều hành tổ chức Risen Churches Together, tuyên bố, là một người rao giảng tin mừng, tôi rất đau lòng khi thấy đất nước của chúng ta cho tái thi hành hình phạt này. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái chết và mọi người đang đau khổ. Cho thi hành các án tử hình trong khi đại dịch vẫn còn đang hoành hành là điều không thể chấp nhận được. Bà Christian Valancourt Murphy, giám đốc điều hành mạng huy động công giáo nói, tôi xúc động trước chứng từ của các giám mục công giáo Hoa Kỳ, các giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu chống lại việc tái thi hành án tử liên bang. Chứng từ của họ là một mẫu gương mạnh mẽ về ý nghĩa của việc không thỏa hiệp trong việc bảo vệ phẩm giá con người và tính chất thánh thiêng của sự sống. Chính phủ đã lên kế hoạch thi hành án tử đối với Daniel Lee, Wesley Perkey và Dustin Honken trong các ngày 13, 15 và 17 tháng 7 và theo sau là Kate Nelson vào ngày 28 tháng 8. Mặc dù đã có những cảnh báo cần phải dè dặt trong các trường hợp này, bao gồm việc phản đối của gia đình các nạn nhân, sự suy yếu của các khoa tâm thần, các yếu tố giảm nhẹ, các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo và các rủi ro nghiêm trọng đối với việc thi hành án tử trong đại dịch COVID-19.
Đức cha Julius Giả Trị Quốc nói, giáo hội phải mở cửa cho tất cả mọi người, cả những người dưới 18 tuổi.
Bắc Kinh, giáo hội phải mở cửa cho tất cả mọi người, ngay cả với những người dưới 18 tuổi, là câu trả lời của Đức cha Julio Giả Trị Quốc, giám mục hòm trú trước đề nghị từ chính quyền Cẩm Châu về việc cho phép các hoạt động của giáo xứ được tiếp tục sau thời gian cách ly, nhưng với điều kiện những người dưới 18 tuổi không được vào nhà thờ.
Do đại dịch COVID-19 từ cuối tháng 1, tất cả các nhà thờ ở Trung Quốc đã bị đóng cửa. Từ đầu tháng 6, chính quyền đã cho phép mở cửa trở lại, nhưng với các điều kiện an toàn khác nhau. Mặt trận Thống Nhất, cơ quan quản lý các hoạt động tôn giáo đã sử dụng việc mở cửa lại các nhà thờ như một sự tống tiền đối với giáo phận chính định, được tòa thánh công nhận nhưng chính phủ không công nhận. Từ khi quy định mới về các hoạt động tôn giáo được ban hành, điều kiện cấm trẻ em dưới 18 tuổi hiện diện trong nhà thờ và cấm các buổi học giáo lý đang lan rộng ở Trung Quốc. Nhiều giám mục chính thức và hầm trú đã chỉ ra những lệnh cấm này trái với hiến pháp Trung Quốc, khẳng định quyền tự do tôn giáo không giới hạn độ tuổi. Nhưng chính khi xã hội đang chứng kiến một sự hồi sinh tôn giáo mạnh mẽ, thì lệnh cấm đã trở thành một công cụ bóp nghẹt đức tin. Việc cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi được đề cập rõ ràng trong tài liệu về sự công nhận của chính phủ đối với các giáo mục và linh mục và đối với việc đăng ký các địa điểm tôn giáo. Đức cha Julius Giả Trị Quốc đã nói rõ ràng rằng giáo hội mở cửa cho tất cả mọi người. Nhưng theo cách này, tất cả các nhà thờ hầm trú của giáo phận có nguy cơ vẫn phải đóng cửa.
Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic nói, cần phải hợp tác nhiều hơn trong vấn đề di cư nội địa.
Geneva, Tòa Thánh quan tâm đến việc hợp tác khẩn cấp trong cộng đồng quốc tế về vấn đề người di cư nội địa. Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên họp thứ 44 diễn ra tại Geneva, nhấn mạnh rằng Tòa Thánh khuyến khích soạn thảo một khung pháp lý rõ ràng về trách nhiệm của các quốc gia, đảm bảo sự bảo vệ hiệu quả, có được các giải pháp lâu dài và cuối cùng là cứu sự sống con người.
Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic nhắc lại, những người di cư nội địa không phải là con số hay số liệu thống kê đơn giản, họ là những con người với những câu chuyện, đau khổ và khát vọng cá nhân. Đối với người khuyết tật, họ phải chịu nỗi đau này nhiều hơn do những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, trong việc giúp đỡ những người di cư nội địa, Tòa Thánh xem đây là điều cơ bản để xem xét nhu cầu của người khuyết tật để làm sao sự an toàn của họ được đảm bảo. Hơn thế nữa, người khuyết tật còn phải được giao tham gia cách đầy đủ vào đời sống xã hội. Để làm được điều này, theo Đức Tổng giám mục, cần phải đi theo những khuyến nghị của tài liệu định hướng mục vụ di dân nội địa do Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện chuẩn bị. Cuối cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh cần có sự cam kết lớn hơn của các quốc gia, cần có nhiều cơ chế phối hợp và ủy thác rõ ràng hơn dựa trên các nguyên tắc để mọi người, bất kể tình trạng di cư của họ, có thể ở lại trong vùng đất của họ trong hòa bình và an ninh, không có mối đe dọa phải di dời. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục, các cơ chế và khung pháp lý này là chưa đủ. Chúng chỉ có thể có hiệu lực nếu định kiến về văn hóa tiếp tục tạo ra sự bất bình đẳng và khiến nhiều người bị bỏ lại phía sau được khắc phục.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Mùa hè của Đức Thánh cha Francisco, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Quý thính giả thân mến, với Chủ nhật này, Đức Thánh cha Francisco đã qua được gần 2 tuần nghỉ hè. Như những năm trước đây, trong tháng 7, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha đều bị ngưng lại và Ngài chỉ duy trì buổi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật để các khách hành hương và tín hữu có thể gặp Ngài. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha tái lập các buổi tiếp kiến chung những ngày thứ tư, nhưng có thể vẫn là những buổi tiếp kiến trực tuyến giống như trong những tháng vừa qua vì đại dịch COVID-19. Nước Ý chưa mở cửa đối với các nước ngoài Âu Châu và tình hình chưa thể nói trước vì tại nhiều nước trên thế giới, mức độ lây lan của virus corona vẫn còn mạnh. Dù sao, các hoạt động của Đức Thánh Cha cũng giảm bớt tới mức tối thiểu và nhất là từ nay đến cuối năm, không có chương trình viếng thăm nào của Đức Thánh Cha được thông báo ở nước ngoài cũng như tại Ý. Đức Giáo Hoàng Francisco vốn nổi tiếng là không nghỉ hè và thói quen này đã có từ thời trước khi Ngài làm Giáo Hoàng. Lần cuối cùng ngài nghỉ hè là năm 1973, tức là cách đây đã 47 năm, lâu trước khi ngài làm giám mục và ít lâu sau khi ngài khấn trọng trong dòng tên. Thực vậy, trong chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Roma hồi mùa hè năm 2014, Đức Thánh Cha tiết lộ, lần cuối cùng tôi nghỉ hè ngoài thành Buenos Aires cùng với cộng đoàn dòng tên là vào năm 1973. Tôi vẫn luôn nghỉ hè, nhưng trong nhà tôi thay đổi nhịp sống, ngủ nhiều hơn, đọc những gì tôi muốn, tôi nghe nhạc, dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện, và điều này làm cho tôi thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc, vậy Đức Thánh Cha làm gì trong hai tháng hè này? Không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Mùa hè cách đây 2 năm, tuần báo Gia đình Kitô Familia Christiana cho biết, Đức Thánh Cha Francisco dành một phần thời khóa biểu thu hẹp của ngài trong mùa hè để chữa bệnh thần kinh tọa, một thứ bệnh gây đau đớn không ít. Từ lâu, ai cũng thấy Đức Thánh Cha Francisco đi lại có phần khó khăn và ngài không bái quỳ hoặc quỳ gối được, kể cả trước thánh thể. Những chi tiết này chứng tỏ ngài vẫn có vấn đề với đôi chân. Đức Thánh Cha tiết lộ ngài bị đau thần kinh tọa lần đầu tiên hồi tháng 7 năm 2013 trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Rio de Janeiro, Brazil trở về Roma sau ngày quốc tế giới trẻ. Trả lời câu hỏi của một ký giả về sức khỏe, Đức Thánh Cha nói, điều tệ hại nhất xảy ra cho tôi là một cơn đau thần kinh tọa mà tôi đã bị trong tháng đầu tiên, vì lúc ấy tôi đang ngồi trên một ghế bành để trả lời phỏng vấn và bị đau. Đau thần kinh tọa thật là rất thấm thía, rất đau. Tôi mong ước không một ai bị như vậy. Với thói quen trên đây, cách nghỉ hè của Đức Thánh Cha Francisco khác hẳn các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Mùa hè ở Roma thật nóng bức, ẩm thấp và khó thở, nên người ta thường tìm đến những nơi thoáng khí hơn. Thời xa xưa, hoàng đế Domitiano của La Mã, sau khi lên ngôi vào năm 81 sau khi Chúa Giáng sinh, đã cho kiến thiết một dinh thự tại địa điểm ngày nay gọi là Castel Gandolfo và hiện vẫn còn di tích tại đây. Mặc dù sau khi hoàng đế bị ám sát vào năm 96, biệt thự huy hoàng của ông đã bị bỏ hoang và trở thành đối tượng cho các vụ cướp phá đủ loại cho tới thế kỷ 17. Thời Trung Cổ, các vị giáo hoàng cũng thường tìm cách tránh cái nóng nực ở Roma và tới khu vực Castel Gandolfo vừa thoáng khí vừa có phong cảnh đẹp đẽ hơn. Đây là thị trấn cách Roma 25 cây số và có cảnh trí thật đẹp ở độ cao 420 mét cạnh hồ Albano, xưa kia là núi lửa. Đức Giáo hoàng Pio XII là người đã dần dần biến Castel Gandolfo thành nơi làm việc chứ không còn là nơi nghỉ ngơi như trước đây nữa. Ngài chuyển thời khóa biểu từ Vatican tới đây với các buổi tiếp kiến, các buổi canh thức cầu nguyện, nghiên cứu các hồ sơ và chuẩn bị các văn kiện tòa thánh. Trong thời Thế chiến thứ hai, hàng ngàn người dân đã chạy vào khu vực Castel Gandolfo để tránh các cuộc dội bom, vì khu vực này thuộc quốc gia thành Vatican, một nước trung lập. Nhiều phụ nữ đã sinh con tại đây, được cha mẹ đặt tên là Eugenio, là tên rửa tội của Đức Pio XII. Đức Giáo hoàng Francisco đã quyết định không đến nghỉ tại Castel Gandolfo trừ hai lần viếng thăm chớp nhoáng hồi đầu triều đại giáo hoàng, nên các du khách có thể viếng thăm dinh thự này quanh năm. Họ có thể nhìn ngắm các bức chân dung của 51 vị giáo hoàng, những bức tranh cổ và đặc biệt là văn căn phòng đơn sơ dành cho ngài. Tuy Đức Thánh Cha Francisco không đến dinh thự ở Castel Gandolfo, nhưng các vị hữu trách không muốn để nơi này bị uổng phí. Như Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của nhiều du khách và cho mở cửa dinh thự để khách có thể viếng thăm nơi cư ngụ của các vị giáo hoàng trước đây tại nơi này. Du khách cũng có thể viếng phòng làm việc của Đức Giáo hoàng Benedict XVI, trên bàn còn cuốn từ điển thần học bằng tiếng Đức, cuốn niên giám tòa thánh màu đỏ và vài cuốn sách khác. Nhưng không có du khách nào được viếng hồ tắm nhỏ trong dinh giáo hoàng. Khi Đức Gioan Phaolô II mới được bầu làm giáo hoàng, các tín hữu công giáo Canada gốc Ba Lan đã tặng cho ngài hồ tắm này. Hồi đó, ngài mới 58 tuổi và các bác sĩ khuyên ngài chịu khó chơi thể thao, vì thế ngài cũng chơi quần vợt và sử dụng hồ tắm. Việc xây hồ tắm này hồi đó bị dư luận xì xèo vì cho là phí phạm tiền của tòa thánh, nhưng Đức Gioan Phaolô II trả lời thẳng, một hồ tắm khiêm nhượng này vẫn ít tốn kém hơn nhiều so với phí tổn tổ chức thêm một mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. ngày ám chỉ đến sự kiện Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I qua đời sau 33 ngày làm giáo hoàng và tòa thánh bị tốn phí nhiều sau hai mật nghị bầu giáo hoàng sát nhau. Hồ tắm này trở thành nơi tập luyện rất tốt cho việc chỉnh hình chân phải của ngài sau khi gặp nạn. Tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã viết nhiều văn kiện và trong thập niên 1990, ngài cũng cho tổ chức cả các cuộc hội thảo triết học và chính ngài cũng tham dự. Cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng biến Castel Gandolfo làm nơi làm việc kỳ hè và cho tổ chức các cuộc gặp gỡ của các cựu sinh viên của ngài và ngài đích thân tham dự.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Thương gửi mẹ, thiên thần của cuộc đời con.
Anh Huy
và Trần Dung
chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói trong cuộc đời này, người ta phải trải qua nhiều nỗi đau. Nhưng có lẽ, khi mà mỗi chúng ta phải mất đi người thân yêu, người mà luôn sẵn sàng đón ta trở về sau những thất bại và thành công, người mà luôn dành cả trái tim hướng về ta mỗi ngày, thì đó quả là một trong những mất mát lớn nhất mà đời người phải trải qua, phải không? Và trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với tâm sự của thầy Đình Cường, một tu sĩ trẻ dòng Chúa Cứu Thế, qua bức tâm thư gửi người mẹ vừa mới qua đời của thầy ấy, người mẹ mà thầy Cường gọi là thiên thần của con.
Vâng, và thầy ấy bắt đầu bằng những lời thơ như thế này. Khi cầm bút viết về tình mẹ, trái tim con thổn thức nghẹn ngào. Quá nhớ thương năm tháng thuở nào, bóng hình mẹ còn cận kề gần gũi. Mẹ rất thương mến của con, mặc dù mẹ không còn nữa, nhưng con vẫn muốn viết bức thư này cho mẹ. Con muốn viết vì bây giờ con không còn có cơ hội để nói với mẹ bằng ánh mắt, bằng nụ cười và bằng sự hiện diện của con.
Mẹ ơi, chắc hẳn mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con trai út của mẹ khóc ròng và vật vã như lúc con nhận được tin mẹ đã ra đi vĩnh viễn, phải không? Một đứa con trai như con, cái thằng út mà mẹ lịnh vẫn hay gọi là lém lĩnh và hoạt bát ấy, hiếm khi nào khóc vì khó khăn, ít khi rơi lệ vì thất bại. Nó chỉ thích đem niềm vui và tiếng cười đến cho người khác, nhất là mẹ. Thế mà khi nhận được tin mẹ về nhà Chúa, con đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Con đã khóc như một đứa trẻ. Con đã ăn vạ với Chúa, sao Chúa lại để điều ấy xảy ra vào lúc này với con?
Giữa cơn đại dịch virus corona, con không thể về nhìn mẹ lần cuối và cũng không thể hiện diện bên mẹ trong thánh lễ sau cùng của mẹ nơi trần thế. Con cũng không thể ở bên để an ủi cha, người chồng yêu thương và gắn bó với mẹ cách trung thành trọn hảo. Đứng trước nỗi đau quá lớn này, con đã không thể cầm được nước mắt. Từ Roma, kinh thành vĩnh cửu, kinh thành của hội thánh, con chỉ biết hướng chọn con người và tâm tư về Việt Nam, về giáo xứ Yên Đại thân thương, về mái nhà ấm áp, nơi con đã được mẹ nuôi nấng và yêu thương từng ngày.
Mẹ biết không, đối với con, mẹ là một hồng ân vĩ đại. Khi mất đi một điều gì đó, người ta mới nhận ra giá trị của điều mình đã từng được ban cho. 15 giờ thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020, cũng chính là ngày con nhận ra Chúa đã ban cho con cả một kho tàng. Và cũng là ngày mà con cảm nhận sâu xa hơn bao giờ hết hồng ân có mẹ trong đời. Con nghiệm ra lời của Đức Thánh Cha Francisco nói về vai trò của người mẹ thật vĩ đại biết bao. Ngài nói, Thiên Chúa, Ngài rất quyền năng và cao cả. Thế nhưng, để có thể diễn tả tâm tình trìu mến của Ngài với một đứa bé, thì Chúa phải cần đến bàn tay của người mẹ.
Ngồi ngẫm nghĩ lại, Con thầm tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một người mẹ yêu thương mình nhiều đến thế. Ánh mắt đó, nụ cười đó, bàn tay đó đã nuôi nấng con từng ngày. Ánh nhìn của mẹ luôn cổ vũ và động viên con. Mẹ luôn tin tưởng vào quyết định của con. Mẹ đã luôn tự nguyện làm vai phụ để cho con có can đảm diễn vai chính trong cuộc đời của mình. Chẳng phải tự nhiên chân con có thể bước trong an vui và vững mạnh giữa cuộc đời này, là bởi vì con luôn cảm nhận sức mạnh nâng đỡ con qua muôn vàn lời cầu nguyện và muôn vạn hy sinh âm thầm của mẹ.
Mẹ, thầy dạy của niềm tin. Mẹ còn nhớ không? Vì nhà ông ngoại nghèo, mẹ không có may mắn được đến trường và được học hành như chúng con. Nhưng mẹ thực sự là một cô giáo dạy con biết đối nhân xử thế, cảm thông, thấu hiểu người khác qua những chứng từ không lời của mẹ. Nhìn mẹ cầu nguyện, con tin có Chúa. Nhìn cách mẹ đối xử với bà con lối xóm, con tin rằng sẽ có đời sau. Nhìn cách mẹ đối xử và chăm sóc cha, con tin tình yêu quên mình là có thật. Nhìn mẹ tận tụy trong công việc để nuôi chúng con ăn học, con hiểu thế nào là trở thành hồng ân cho người khác.
Thấy mẹ can đảm ước ao cho con đi tu, rồi còn đồng ý cho con xa quê hương, con tin rằng thánh ý Chúa luôn là chỗ nhất trong tâm trí mẹ. Ngày ấy mẹ muốn con đi tu lắm, nhưng lại không dám nói. Mẹ chỉ âm thầm cầu nguyện cho con. Mẹ sợ rằng con lém lỉnh, lại có máu kinh doanh từ nhỏ, thì không biết có hợp với đời tu không. Rồi cái ngày con quyết định gia nhập dòng Chúa Cứu Thế ở Huế, mẹ đã vui đến độ cười ra nước mắt.
Càng ngày con càng nghiệm sâu hơn giá trị của những hy sinh và lời cầu nguyện của các bà mẹ như mẹ của con. Thánh Monica xưa đã cầu nguyện cho con trai Âu Tinh trở về chính đạo, còn mẹ thì cầu nguyện cho con can đảm dấn mình theo chính đạo. Và thế là con đã quyết bước theo Đức Kitô qua sứ vụ của dòng Chúa Cứu Thế, đem tin mừng đến cho những người nghèo khó.
Rồi ngày con rời Việt Nam để sang Roma tu học, con đọc thấy nỗi buồn thâm sâu trong ánh mắt của mẹ, nhưng mẹ vẫn can đảm để khích lệ con. Con hãy vâng theo ý chỉ dẫn của bề trên để dễ dàng nhận ra ý Chúa. Con hãy đi để có cái nhìn mới hơn, và sẽ có rất là nhiều câu chuyện để kể cho mẹ nghe mỗi cuối tuần nữa.
Rồi ngày mẹ cùng cha đi hành hương các di tích thánh ở châu Âu, con không thể nào quên được khi mẹ thốt lên: "Ôi hồng ân lớn quá, giờ Chúa có cho mẹ chết thì mẹ cũng mãn nguyện rồi." Chỉ câu nói ấy thôi, mẹ cũng đang nhắn nhủ con nhiều điều, rằng con đang chìm ngập trong hồng ân, rằng con hãy nhìn những di tích còn ghi dấu sự thánh thiện của hội thánh để biết vươn lên trong đời sống hiến dâng và phục vụ, rằng khi đi tu, con đã nhận được gấp trăm ở đời này.
Mẹ ơi, mẹ đã ghi khắc trong con muôn vàn dấu ấn của niềm tin, một niềm tin thâm sâu nhưng cũng cụ thể tới nỗi con có thể chạm tới được. Một niềm tin đã góp phần quan trọng vào tiếng đáp trả xin vâng trong đời dâng hiến của con.
Giờ mẹ đã đi xa rồi, nhưng lại là lúc mẹ bắt đầu hiện diện bên con cách gần gũi hơn bao giờ hết. Con không còn hẹn mẹ mỗi chiều thứ bảy, nhưng con hẹn mẹ trong kinh nguyện mỗi ngày của con. Con tin rằng mẹ vẫn luôn dõi theo và đồng hành với con trong mọi biến cố vui buồn như khi mẹ còn sống. Ngày xưa, những lúc bị ốm, con thường trốn gọi điện cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng, rồi lại đứng ngồi không yên. Thế nhưng bây giờ thì có gì con giấu được mẹ nhỉ? Vì một cách thiêng liêng, lúc nào mẹ cũng ở bên con.
Dù đau buồn vì mẹ không còn nữa, nhưng lúc này con tạ ơn Chúa một cách chân thành hơn bao giờ hết vì hồng ân có mẹ trong đời. Vẫn còn biết bao người mẹ đang vui vì con, khóc vì con, khổ vì con và sống trong hy vọng vì con. Những người mẹ vẫn mãi mãi là dấu chỉ vĩ đại nhất của tình yêu trìu mến mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Tôi cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới để họ hoàn thành xuất sắc ơn gọi làm thiên thần cho mỗi người con của mình. Tôi cũng cầu nguyện cho những ai còn mẹ, biết trân trọng hồng ân quý giá là chính mẹ cha. Chính nhờ các ngài mà ta mới định nghĩa được thế nào là yêu và được yêu. Nói đến đây tự nhiên mình nhớ đến cái câu: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Và thầy Cường cũng gửi tặng người mẹ của mình cũng như quý thính giả bài thơ Mặt sau đời con. Và bài thơ bắt đầu như thế này: mỗi con người đều có một mặt sau. Mặt sau của con chính là dáng mẹ. Trước thế giới con kiên cường mạnh mẽ, sau lưng mẹ con nhỏ nhẹ bé thơ.
Cuối tuần nào con nhìn hình dáng mẹ, nay Chúa Trời dẫn mẹ tới nơi cao. Cuối tuần qua rảo bước nơi xứ lạ, bóng mẹ già quanh quẩn dấu chân xa.
Mẹ có biết thế giới xa lạ đó sao sánh nổi với mẹ của con đây. Nụ cười mẹ âm thầm và nhỏ nhẹ gạt đau buồn mệt mỏi của con trai.
Giờ mẹ xa, con nhớ nụ cười dài. Mỗi cuối tuần mẹ con cùng vui vẻ, nhớ tháng ngày buồn vui con có mẹ, nhớ thiên thần đẹp nhất của đời con.
Tình của mẹ sẽ mãi không hao mòn, vì tình mẹ đã làm nên con đó. Con muốn vững tâm vượt qua ngàn gian khó, để đáp đền trọn nghĩa với mặt sau.
Roma ngày 22 tháng 6 năm 2020, Giuse Phạm Đình Cường giọng Chúa Cứu Thế.
Mùa thu nơi xứ người vàng theo từng lá rơi, thời gian đi bước vội, lòng nhớ mẹ khôn nguôi. Mùa thu đang ngóng chờ, quê nhà vắng tin thơ, dòng sông im tiếng đợi, làm da rét đôi bờ. Con không còn thơ bé, sợ lạc bước trong đời, nhưng chưa tròn khôn lớn để sống với đơn côi. Đi bao giờ cho tới, nếu sợ ngã trong đời, còn bao giờ khôn lớn nếu mẹ không dưỡng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Mùa Thu Tha Hương, sáng tác Nguyễn Bách, thể hiện Anh Huy, người dẫn chương trình của chúng ta.
Xin cảm ơn, và xin cảm ơn thầy Cường, thầy Đình Cường đã gửi những tâm tư và chia sẻ về cho chương trình. Thực sự là lá thư của thầy rất là đặc biệt, bởi vì trước giờ những lá thư gửi về cho Radio Tâm Ca thì thường là được đọc để gửi đến những người bạn xa gần trên toàn thế giới. Nhưng mà lá thư này thì lại không gửi đến cách riêng cho một người trên thế giới này, mà gửi đến tận thiên đàng,
thế giới bên kia, đúng không?
Vâng, và chúng ta xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho bà cố của thầy Cường được an nghỉ trong ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cầu xin cho ông cố, cho thầy và cho mọi người trong gia đình cảm nhận được sự đỡ nâng của Thiên Chúa trong biến cố này.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com,
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới
trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.